Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang có mặt trong buổi thực tập thứ tư của khóa thiền, thiền và hạnh phúc gia đình. Bây giờ là đang giữa mùa thu và chúng ta cũng đã đi được nửa khóa tu rồi. Năng lượng tu học của đại chúng đang đi tới rất mạnh. Bây giờ khí trời mát mẻ quá phải không quý vị? Rất là dễ chịu. Cho nên các vị hãy nhớ siêng năng ngồi thiền mỗi ngày. Nếu ngồi vào buổi sáng sớm thức dậy thì tốt hơn. Buổi sáng mình có thể thức dậy hơn nửa giờ hay là 45 phút. Nhưng mà muốn dậy sớm thì buổi chiều mình đừng có ăn nhiều quá, ăn ít thôi, cho cái bụng mình nó nhẹ một chút thì buổi sáng thức dậy nó mới dễ dàng tỉnh táo được. Chứ 11, 12 giờ khuya mà mình còn đi lục nồi thì làm sao mà 5, 6 giờ sáng mình có thể dậy được. Mình phải có một cái chế độ luyện tập cho nó đàng hoàng, tử tế. Cũng giống như là chế độ mình rèn luyện về thể hình vậy. Phải tuân theo một vài cái nguyên tắc của người hướng dẫn, của lớp học. Buổi sáng thức dậy tôi khuyên các vị đừng có bước nhanh xuống giường. Mình hãy ngồi yên đó, thở vài hơi cho thật khỏe. Và mình ý thức là mình vẫn đang còn sống. Thầm cảm ơn đất trời cho mình thêm một ngày nữa để sống. Và mình nguyện sống sao cho thật xứng đáng, có hiểu biết hơn, có yêu thương hơn. Và sau đó mình hãy nhẹ nhàng xếp mình gói lại cho nó thẳng thốt. Tại vì cái giường ngủ của mình nó cũng là cái tác phẩm của mình. Nó phản ánh phần nào cái tâm thức, cái đời sống của mình. Nếu mình cứ chăm chút vào quần áo láng bước, sặc sỡ hay là thơm phức, hoặc là mình sắp xếp cái phòng khách của mình thật là lộng lẫy, thật là đẹp mắt, còn cái phòng ngủ của mình thì như là một bãi chiến trường. Thì cái đó là mình chỉ sống bề ngoài thôi. Mình chỉ biết đối phó làm sao để người ta đánh giá cao về mình. Mình chỉ có mấy cái đó để sống. Còn ngoài ra nội tâm của mình thì rất là sơ sài, rất là yếu kém. Cho nên khi mình rời khỏi cái giường của mình thì mình gói cũng phải được sắp xếp cho ngay ngắn, để chứng tỏ là mình có trách nhiệm với chính mình, mình sống được với chính mình mà không còn đi theo cái thói quen là trình diễn nữa. Rồi mình nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh mình vẫn có thể duy trì thiền tập. Từng bước chân nhẹ nhàng thong thả, mở cánh cửa ra, khép nhẹ lại. Không có gì phải gấp gáp vội vàng cả. Tại vì đây là nhà của mình, đây là cái cõi bình an của mình. Mình không có thừa hưởng được thì mình đi tìm ở đâu nữa. Và chúng ta hãy tập đánh răng trong cái ý thức sáng tỏ là mình đang còn rất là may mắn, còn có được hàm răng để mà chải, để mà đánh. Và từng cái động tác thật là khoan thai, nhẹ nhàng. Và mình cần ít nhất là 2 phút để đánh răng trong cái ý niệm hạnh phúc. Tại vì nha sĩ nói là nếu mình để kem trong răng ít nhất phải là 1 phút thì mình mới không bị vi khuẩn nó làm cho hư răng. Những điều này nó thật sự là nhỏ nhặt, nhưng mà một thiền sinh thực tập có phẩm chất thì không bao giờ bỏ qua những cái chi tiết này. Tại vì trong những cái nhỏ nhặt như vậy, nó luôn thể hiện được cái tâm hời hợt và thiếu tinh tế của mình. Và đó là cái chiếc chìa khóa để đi vào cuộc sống. Cái gì nó cũng là quan trọng đối với mình cả. Tại vì cái gì nó cũng làm nên sự sống. Ngồi cũng quan trọng, đi cũng quan trọng, nói cũng quan trọng, ăn cũng quan trọng, rửa chén cũng quan trọng, mở một cánh cửa, dỡ một đôi dép, xếp một bộ đồ, lắng nghe người khác nói chuyện, làm việc, tất cả những cái đó đều là quan trọng. Tại vì nó làm nên cái sự sống nếu mình biết cách tiếp xúc và nắm bắt được nó. Và nếu mình biết trân quý những cái giây phút mình tiếp xúc với những cái sinh hoạt thường nhật như vậy, thì khi làm những công việc nó có tính chất lặp đi lặp lại khiến cho mình dễ dàng nhàm chán, hay là những công việc nó có tính chất nặng nề, thì mình sẽ không còn thấy khó chịu và nôn nóng làm cho xong. Làm cho xong là một cái thói quen hầu hết của tất cả chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó mà mình được nếm trải cái cảm giác dễ chịu, thích thú. Cho nên mình luôn có một khuynh hướng là đi tìm một cái sự nhàn rỗi. Và mình nghĩ những cái công việc, hay là nhất là những cái chuyện vặt vãnh như vậy, thì không cần để cho mình phải nặng tâm, phải tốn nhiều năng lượng. Mình hãy nhìn nhận lại cái nhận thức đó. Tại vì những cái cảm giác dễ chịu thoải mái kia đó, nó thật sự là cái gì? Nó có phải là cái thói quen do mình đang nuông chiều, mình đang tập luyện cho nó hay không? Nó chưa chắc đem lại cái hạnh phúc lâu bền cho mình. Trong khi mình đã tìm ra được chiếc chìa khóa của cuộc sống là mình tập có mặt và an trú trong từng đối tượng khi mà mình tiếp xúc. Mình bằng lòng với nó và thấy nó là một phần của sự sống, rồi mình nâng niu và mình hết lòng với nó, thì mình sẽ không còn cái thái độ vội vàng hấp tấp chạy tìm những cái mà mình cho là quan trọng nhất. Và nếu mình có được một cái thói quen như vậy, thì khi mình ngồi thiền, mình mới dễ dàng tập trung được. Còn nếu cả ngày mình sống và làm việc trong cái tinh thần là chụp cái này bắt cái kia, vội vội vàng vàng, rồi quên trước quên sau, rồi vấp cái này chạm cái nọ, nói năng lung tung, hành động không có kiểm soát được, thì khi mình ngồi xuống, tâm của mình nó sẽ tiếp tục chao động không ngừng, nó theo cái thói quen trong ngày đã diễn ra. Mình muốn nó đừng suy nghĩ, đó là một cái vấn đề hết sức là khó khăn. Tất nhiên một thiền sinh mới tập tành ngồi thiền thì không dễ gì đạt được cái định tâm trong những cái buổi ban đầu. Và phần lớn ai cũng trải nghiệm qua những cái buổi ngồi thiền không có phẩm chất như vậy. Tâm tư nó cứ suy nghĩ lung tung, tìm cái này tìm cái nọ để bám vào. Nhưng mà mình đừng có nôn nóng, đừng có chống đối lại cái phẩm chất đó. Cái thái độ mong cầu và cái thái độ chống đối cần phải được lấy ra trong cái quá trình hành thiền. Tại vì thái độ đó nó đem tới cái gốc rễ của khổ đau. Mình sửa lại một chút cái thói quen của mình trong sinh hoạt. Mình chưa bao giờ ngồi trong cái tư thế yên lặng như vậy, để tâm tư nó lắng động như vậy, cột vào một chỗ. Thì đó là một cái điều nó phải phản ứng lại thôi. Điều đó rất là tự nhiên. Tuy nhiên nếu mình kiên nhẫn luyện tập qua một giai đoạn ban đầu hơi vất vả một chút, nhưng mà theo cái sự hướng dẫn đúng đắn của cái vị thầy mình tin tưởng, theo một cái khóa thiền mà mình đang theo học và thực tập, thì không có bao lâu, tùy vào cái trình độ và cái quyết tâm luyện tập của mình, thì mình sẽ nhanh chóng chuyển qua tới cái giai đoạn thích nghi hơn. Mình sẽ đạt được cái sự ổn định và có những cái chuyển biến tốt đẹp trong cái thời gian mình hành thiền. Tuy nhiên nếu mình ý thức nhiều hơn trong cuộc sống, mình biết chú tâm vào những cái đối tượng, vào từng cái động tác, dù là mình đang làm việc, mình biết quan sát cái dòng cảm xúc của mình trong khi mình tiếp xúc với một đối tượng, hay là quan sát những ý niệm của mình, nó không ngừng sanh khởi và nó thôi thúc mình trong mỗi khi mình làm một cái quyết định. Và cái sự thực tập đó nó còn quan trọng hơn cả cái giờ ngồi thiền nữa, nếu mình biết cách sử dụng đúng cách. Tuy vậy cái lúc ban đầu mình chắc chắn phải cần cả hai cái hỗ trợ, tức là vừa thực tập quan sát thái độ của mình khi tiếp xúc với một đối tượng hay là một tình huống, và đồng thời mình cũng phải có một cái giờ ngồi thiền được tuân thủ nghiêm ngặt. chứ không có dễ gì trong cái giai đoạn ban đầu mà lúc nào mình cũng vớ ra để quan sát, để kiểm soát những cái hiện tượng tâm lý hay là những cái dòng cảm xúc của mình. Mình đừng có để cho cái tâm lười biếng nó đánh gạt mình, nó tìm cách ngụy biện để mình cứ tiếp tục cuốn trôi vào hoàn cảnh, vào công việc, rồi thì cái chương trình thiền tập của mình nó bị phá vỡ. Và tuy mang tiếng là đã có thực hành thiền lâu năm nhưng mà không có một cái chuyển biến tốt đẹp nào cả. Và mình cũng cần mặc bộ đồ cho nó rộng rãi, gọn gàng trong khi ngồi thiền. Cũng cần phải rửa mặt hay là tắm rửa cho nó thật tỉnh táo. Rồi mình chọn cho mình một cái chỗ ngồi thật là yên tĩnh, một không gian không có bị những cái tiếng ồn náo nó khuấy nhiễu. Mình không có nên ngồi ở trên giường, tại mình ngồi thiền trên giường thì không lâu chiếc giường nó sẽ kéo mình nằm xuống ngay tức khắc. Nói chung là mình phải tôn trọng cái giờ ngồi thiền của mình, phải nhẹ nhàng và tinh tế quan sát trong từng cái khâu chuẩn bị. Và một điều nữa là mình cần phải có một cái chiếc gối ngồi thiền nó phù hợp với cái thân thể của mình, để tránh đau cột sống sau này và giúp cho mình dễ dàng tập trung hơn, không có bị ngủ gục. Thì cái giai đoạn ban đầu ta nên chọn cho mình một cái đối tượng nào đó để mình cột cái tâm mình vào, cột một cách sống động, có nhận xét, có hiểu biết, chứ không phải là một cái thái độ trầm tịch hay là thụ động. Và hơi thở là một cái sự lựa chọn khá hoàn hảo. Chỉ cần mình nhận biết hơi thở của mình đi vào và hơi thở của mình đang đi ra. Cái điểm mình cần chú tâm vào để nhận biết đó, đó là cái chỗ tiếp xúc giữa cái không khí bên ngoài nó đi vào và cái vành mũi của mình. Mình cảm nhận được phẩm chất hơi thở của mình qua cái vành mũi nó như thế nào, nặng nề hay là nhẹ nhàng, hổn hển hay là êm dịu, nhanh hay là chậm, dài hay là ngắn, nó như thế nào cũng được. Mình chỉ đóng cái vai trò là ghi nhận thôi, cảm nhận thôi. Điều chúng ta cần nhớ là mình không bao giờ được can dự vào hơi thở, không có ép buộc nó phải như thế này hay là như thế khác. Nếu mình ép buộc nó phải nhanh chóng nhẹ nhàng, phải êm dịu, phải lắng động cho mình, trong khi cái tình trạng của nó thì đang còn rất là căng thẳng, thì mình vô tình mình tập dược, mình nuôi dưỡng cho cái tính tham của mình nó càng ngày càng lớn mạnh. Mình phải để ý kỹ cái chỗ này trong cái quá trình hành thiền. Mình chỉ ngồi đó quan sát từng hơi thở của mình, cũng giống như là một nhân viên bảo vệ, một security. Những cái nhân viên của công ty họ cứ ra vào cổng, mình đều nhận biết hết. Nhưng mà chỉ nhận biết thôi, chứ không nhất thiết là phải đuổi theo để mà ép uổng người ta cái gì. Tại vì cái phẩm chất của cái hơi thở nó phản ảnh được cái phẩm chất của tâm thức của mình. Thông qua hơi thở thì mình có thể hiểu được cái tâm của mình rất là dễ dàng. Đó là cái nhịp cầu ban đầu mình cần phải thành thạo trên cái hơi thở của mình. Và thỉnh thoảng mình có thể nở một cái nụ cười hàm tiếu. Nụ cười hàm tiếu là nụ cười nhỏ thôi, để cho các cơ trên mặt nó được thư giãn. Nhưng mà điều quan trọng là để ghi nhận được, thấy rất rõ cái hơi thở của mình nó đang diễn ra như thế nào. Mình thấy hơi thở mình một cách rõ ràng, dù nó ở cái cung bậc nào, mình cũng nên nở một nụ cười để chứng tỏ là mình đang có mặt với nó và thấy rất rõ về nó. Đó là một cái bước tiến rất quan trọng trong cái giai đoạn thiền tập ban đầu. Và chúng ta hãy thông thả trong thái độ khi chúng ta hành thiền, không mong cầu và không có chống đối gì cả. Đơn giản là chúng ta chỉ ngồi chơi với hơi thở. Ngồi chơi với hơi thở và ngồi nhìn lại mình một chút, chỉ vậy thôi trong cái giai đoạn ban đầu. Ngoài ra khi mà mình ngồi ở bất kỳ nơi đâu, ở trong xe hơi, ở nơi công sở hay là ở cái phòng chờ chuyến bay, Mình vẫn có thể quan sát hơi thở hay là tâm ý của mình, điều kiện có thể. Tập ngồi cho nó vững vàng, ngồi vững như là một trái núi vậy. Và bất kỳ khi mình ngồi ở đâu mà mình có cái sự chú tâm, quan sát kỹ từng cái động thái và ý niệm của mình, thì ở chỗ đó chính là cái chỗ mình đang ngồi thiền. Ngồi ở đâu cũng là ngồi thiền nếu mình có cái ý thức. Và mình phải tập nới cái không gian thiền tập của mình rộng ra. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái chất liệu nào để tạo nên một cái liên hệ tình cảm lâu bền, chất liệu ân tình. Và những bài học lớn này chỉ có thể trở thành bổ ích nếu chúng ta biết cách ứng dụng nó vào trong đời sống. Đừng có đợi tới khi mà sự cố nó xảy ra rồi mình mới chịu lục lại những cái gì mình đã học, đợi tới khác rồi mới chịu đi đào giếng thì đâu có kịp nữa. Cho nên phải liên tục nghiền ngẫm những gì mình đã tiếp nhận, đã hấp thụ được và áp dụng ngay vào trong đời sống. Và để có được cái thái độ sẵn sàng như vậy thì mình cần phải có một cái năng lượng cần thiết. Năng lượng đó là năng lượng chánh niệm, mindfulness, để mình luôn luôn nhớ ra và mình luôn luôn có đủ cái nghị lực, đủ sự can đảm để mình buông bỏ bớt những cái nhu cầu khác mà dành nhiều thời gian và năng lực cho cái sự thực tập này. Mà muốn có năng lượng chánh niệm thì mình phải siêng năng ngồi thiền. Mình phải tập quan sát tâm ý của mình thường xuyên trong mọi hoạt động của đời sống, có phải vậy hay không? Chứ đâu phải cầu nguyện mà có được cái năng lượng chánh niệm, hay là mình đi nghe pháp thoại hoài là có được cái năng lượng chánh niệm. Pháp thoại chỉ là một cái bản đồ, đó chỉ là những cái lý thuyết, người ta trải nghiệm rồi người ta chỉ cho mình. Còn mà tới được chân lý mình phải dùng cái đôi chân của mình chứ không thể dùng cái đầu được. Tức là mình phải đi, mình phải thực tập. Theo nguyên tắc của thương yêu thì bắt buộc chủ thể phải có khả năng thương yêu và đối tượng phải có tính đáng yêu. Ta là chủ thể, là một cái subject, và người kia là đối tượng của ta, là một cái object. Nhưng mà chính mình, người kia cũng có thể là chủ thể. Khi người kia là chủ thể thì lập tức ta biến thành đối tượng của họ. Nhưng mà giả sử trong trường hợp này ta đang nói về chính mình, ta chính là cái chủ thể, vậy ta có khả năng thương yêu hay không? Ta có cái gì để mà tặng người kia không? Ta đừng có nói là ta có bằng cấp nè, ta có trương mục khá nè, ta có địa vị mà ai cũng kính nể nè, là ta có thể thương được người kia. Không có phải như vậy đâu. Khả năng thương yêu chính là cái khả năng đem tới cái niềm vui hạnh phúc, và cái khả năng xoa dịu những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của người kia. Đó mới đích thực là cái khả năng thương yêu. Có nhiều người họ tuyên bố họ cần một người để yêu, trong khi họ không có cái khả năng gì cả, không có khả năng để yêu thương. Họ cái tình trạng cạn kiệt năng lượng, bị thất tình, bị phụ rẫy, bị cô đơn, bị lạc lõng, đầy dẫy những cái chất độc của sự thèm khát, của đòi hỏi, của giận tức, của nghi kỵ, của toan tính, của ích kỷ, mà thương yêu ai? Thương có nghĩa là cho, trước khi mình nghĩ tới cái thái độ nhận. Huống chi cho nó cũng chính là nhận rồi. Và càng cho đi thì mình càng thấy mình có hạnh phúc hơn. Điều đó chứng tỏ là mình đã nắm được cái nghĩa đẹp của tình yêu. Chứ mình muốn yêu, mình muốn thương, nhưng mà mình chỉ tìm một cái người nào đó để cho mình dựa dẫm, mình đục khoét thôi, thì làm sao gọi là yêu thương được. Yêu gì mà kỳ cục vậy? Nó yêu người ta mà cứ đòi hỏi người ta có cái gì cho mình không, trong khi mình không có cái gì để mà hiến tặng cho người ta cả. Cái đó nó giống xin xỏ, giống vay mượn hơn là thương yêu. Tình yêu nó phải có nền tảng của một sự hiến tặng, cái loving kindness, mà trong đó đặt ra rất ít những điều kiện, hay là không có những điều kiện để ràng buộc bên kia phải hồi đáp cho mình. Nhưng mà trong cái trường hợp ta thật sự có khả năng thương yêu, nhưng người kia lại đánh mất tính đáng yêu, họ không còn dễ thương ngọt ngào, họ không còn biết lắng nghe và thấu hiểu, họ không còn giữ được cái sự chân thành trong tình yêu nữa, thì coi như chính họ đã tự tuyên bố rút lui ra khỏi cái nhu yếu muốn được thương yêu. Và điều này cũng dễ hiểu thôi. Muốn được thương yêu thì phải đáng yêu chứ. Mà mình không còn đáng yêu nữa thì mình không thể đòi hỏi bên kia phải giữ mãi cái mức thương yêu như vậy cho mình. Nhưng mà trong cái trường hợp như vậy, không phải là lỗi hoàn toàn thuộc về người kia hết. Thật ra ta cũng có phần trách nhiệm ở trong đó. Tại vì nếu mình biết cách thương yêu, tình thương của mình đủ mạnh mẽ, đủ tỏa sáng, đủ sự chân thành và hiểu biết, thì có thể lay chuyển được đối tượng kia và khiến họ cùng bay lên một lượt với mình. Chứ mình thương yêu theo cái kiểu nào? Mình để cho người ta càng ngày càng héo rũ sầu muộn, càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, mà mình chỉ biết phê phán, chê bai, trách móc, giận hờn hay là buộc tội thôi. Người ấy ngày xưa đâu phải như vậy. Từ khi họ về, họ sống chung với mình nói mình có tài thương yêu theo cái kiểu nào mà mình để người ta thành ra như vậy. Mà mình nói là mình đã làm hết mọi thứ rồi, mình đã làm tròn trách nhiệm rồi. Mình hãy nhìn lại xem, có phải do cái cách nói năng, cách hành động của mình mỗi ngày đã đem tới những cái áp lực nặng nề cho người kia không? Mình đã làm gì mỗi ngày để chăm sóc cái tình yêu của mình? Bộ mình tưởng là mình đi làm kiếm được thật là nhiều tiền, hay là tranh thủ để có được một cái địa vị mà ai cũng kính nể, thì mình gọi là mình đã sống hết lòng vì họ rồi à? Có chừng mình đã lầm rồi đó. Mình đang làm cho chính mình, mình đang tìm cái sự thỏa mãn cho chính mình, mà mình đổ thừa là mình vì người kia. Những cái đó nó chỉ đem tới cái danh dự quyền bính, chứ đâu phải là cái chất liệu để nuôi dưỡng tình yêu. Mỗi khi mình về tới nhà, mình mệt mỏi, căng thẳng, thì còn năng lực đâu nữa mà quan tâm mà yêu thương người khác? Còn năng lực đâu nữa để hỏi han, để thấu hiểu những cái khó khăn hay là những cái nỗi khổ niềm đau của người kia? Mình còn nói là tại sao mà mình phải lãnh nhiều trách nhiệm quá như vậy? Tôi đã làm việc cực lực rồi, thì khi về nhà các người phải phục vụ cho tôi, phải tươi cười, phải chăm sóc tôi, phải thế này thế kia để xoa dịu cho tôi chứ. Sao mà cứ cằn nhằn hay là trách móc hoài vậy? Đó là chưa nói mình cũng đã từng là cái thủ phạm quẳng vào người kia những cái chất độc bằng những cái câu nói hết sức là nặng nề, cay độc, hay là những cái thái độ khinh thường mà mình nghĩ là mình có cái quyền đó. Mình nhân danh cái gì? Mình nghĩ mình kiếm được nhiều tiền à? Mình nghĩ mình đã lo lắng đầy đủ mọi thứ rồi à? Mình thương yêu mà mình rất là độc tài. Mình muốn người khác làm theo ý mình thôi, chứ mình không cần biết tới cái nhu yếu hay là cái niềm mong muốn của người kia. Cho nên mình nói là mình thương yêu, nhưng mà thực ra mình không có hiểu gì về người yêu của mình cả. Không giúp họ giữ được cái tính đáng yêu của họ, và cũng không có giúp họ để mà khơi dậy những cái nguồn năng lực tiềm ẩn quý giá ở trong họ. để mình nâng họ lên luôn bằng với mình thì mình chưa có thể hiện ý được cái vai trò thương yêu. Thương mà không hiểu nhiều khi còn hại nhau nữa. Cho nên nếu mà cả hai đều có ý thức để cố gắng đắp bồi cho tình thương yêu của mình thì chắc chắn cái cây tình thương nó sẽ mau chóng kết thành hoa trái. Còn nếu một bên thiếu cố gắng, còn một bên cũng không chịu nâng đỡ hay là không đủ sức nâng đỡ thì sự đổ vỡ, sự bội bạc là điều tất yếu phải xảy ra. Cho nên một cái liên hệ tình cảm được coi là cân đối không có nghĩa là lúc nào hai bên cũng bỏ năng lượng ra bằng nhau. Có khi một bên gặp khó khăn, bị rớt xuống thì bên kia phải lập tức sẵn sàng nâng đỡ, chịu hy sinh, chịu bỏ ra nhiều hơn, không có thấy thiệt thòi hay là mất mát, không có so đo tính toán, không có đòi hỏi thiệt hơn, phải được bù đắp thế này thế kia. Đó là cái nguyên tắc em ngã anh nâng, một cái nguyên tắc rất căn bản, rất bền vững để tạo nên cái đời sống hạnh phúc gia đình trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Khi bên nào mạnh hơn, đủ sức để nâng đỡ bên kia thì tạm đóng cái vai trò làm anh. Làm anh tức là làm cái vai lớn hơn, là một cái vai mở lòng ra để bao dung, để tạo nên cái chất liệu ân tình cho nhau. Ân tình, tiếng Anh chưa có một cái từ nào để chuẩn xác dịch cho ân tình. Mình có thể dịch bằng cái cụm từ là kindness and affection, cũng chưa hay hay là deep feeling of gratitude, được không? Cũng dài quá hả? Các vị tìm một cái từ gì cho nó ngắn gọn lại. Ân tình nó là một cái chất liệu quan trọng để nó nuôi dưỡng và bảo vệ bất cứ một cái liên hệ tình cảm nào. Nó có thể là một cái lòi keo bền chắc để chống lại sự rò rỉ của những cái chất độc ích kỷ trong mỗi cá nhân, và nó chống lại cái sự lây nhiễm của những cái virus ở môi trường bên ngoài, những cái loại vi khuẩn sống theo bản năng, sống theo sự phóng túng mà nó sẵn sàng nó xâm nhập vào những cái liên hệ tình cảm để phá vỡ. Mà nhờ cái chất liệu ân tình đó mới có thể bảo vệ được. Nghĩa là trong tình thương không có cái sự toan tính ích kỷ. Nó không phải là một cái thương trường mà trong đó em cho tôi bao nhiêu thì tôi sẽ cho lại bấy nhiêu. Tại vì anh như thế này nên tôi mới như thế kia. Tình thương đúng nghĩa nó sẽ rất màu nhiệm, không bị giới hạn trong cái sự đổi chác sòng phẳng. Nó không cần điều kiện nào mà tự thân nó vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh và đầy sự mạnh mẽ. Đó là một cái thứ tình thương chân thật, một cái true love, chịu hết trách nhiệm cho người mình thương. Ở trong nhà thiền luôn nhắc tới cái nghệ thuật để nhiếp phục nhân tâm gồm có hai điều kiện căn bản. Thứ nhất là cái uy power, không phải do mình khắc khe, mình khó chịu, mình la hét vào mặt người khác, mình đập bàn đập ghế là mình có uy đâu. Cái đó là cái biểu hiện thấp nhất của sự thực tập trong đời sống tâm linh. Uy nó chính là cái tác phong đỉnh đạt, cái lời nói đi đôi với việc làm, và luôn giữ được cái lằn ranh giới giữa mình và người kia, dù cái vai vế của người kia nhỏ hơn mình hay là người đó hết lòng quý trọng mình. Nếu mình không có kiềm chế được những cái cảm xúc thèm khát nông nổi của mình, hay là những cái cơn cảm xúc bạo động nhất thời trong khi mình giận tức, thì bên kia họ không còn kính trọng mình nữa. Không có bất cứ cái liên hệ nào đi xa được nếu không có nền tảng của sự kính trọng. Cái thứ hai đó là cái ân hay là cái ơn, gratitude. Không phải là mình thương người kia hết ruột hết gan để mình sẵn sàng bỏ hết tất cả vì họ thì gọi là mình có ân đâu. Ân nó chính là ân tình, là cái phần tình thương đặc biệt, có thể coi là một cái món quà bất ngờ, không có trong cái sự giao kết hay là cả cái sự mong đợi của đối phương. Tại vì nó được chế xuất từ đỉnh cao của một tình thương, một tình thương không kèm theo những điều kiện, để luôn sẵn sàng hiến tặng cho người kia khi họ cần tới cái sự giúp đỡ của mình. Nghĩa là người kia cho mình 50 thì không phải là lúc nào mình cũng phải cho 50, mình có thể cho 60, 70 nếu mình có khả năng chế xuất ra được cái chất liệu tình thương đó. Và cái phần trăm nhiều hơn đó chính là cái chất liệu ân tình. Các vị nhìn kỹ, thật ra cái uy nó có thể tạo ra được cái ân, và cái ân nó cũng có thể tạo ra được cái uy nữa. Thí dụ như nhờ vào cái năng lượng vững vàng của mình mà bên kia luôn được nhắc nhở và luôn được chuyển hóa, thì trong cái trường hợp này cái uy nó tạo ra cái ân. Hay là nhờ sự nâng đỡ hết lòng của mình mà bên kia họ thấy được cái phẩm chất cao quý đạo đức của mình, nên họ rất là tin tưởng và nghe theo, thì trong trường hợp này cái ân nó đã tạo ra cái uy. Nhưng mà suy cho cùng á, uy nó cũng chính là ân, và ân nó cũng chính là uy. Kính trọng nó cũng chính là thương yêu, mà thương yêu nó phải gắn liền với sự kính trọng. Hai cái đó nó là một khối thống nhất, không thể tách rời ra mà tồn tại được. Các vị phải nên nhớ điều đó. Trong tình thương phải có sự kính trọng, mà trong cái sự kính trọng nó phải có sự thương yêu. Có một lần tôi chứng kiến cảnh bốn đứa bé nó phải quỳ gối suốt 2 canh giờ với cái tội danh là làm bể cái chiếc máy vi tính của ông bố, chiếc máy vi tính mới mua trong lúc tụi nó đùa giỡn quá mức. Thì tôi hỏi ông bố là ông đang giáo dục con của mình hay là ông đang tìm cách để mà giải phóng năng lượng dẫn tức của mình. Hai cái khác nhau, ông đừng có lầm lẫn. Nếu mà để giúp cho chúng hiểu ra vấn đề và sau này không còn tái phạm nữa, thì ông có rất nhiều cách, không cần phải sử dụng tới cái mức hình phạt như vậy. Mà nếu chúng quỳ nửa giờ mà nó đã hiểu ra được vấn đề rồi, thì ông có nên tha hay không? Tại vì thật ra khi mà chúng làm bể cái chiếc máy vi tính thì chúng đã hoảng sợ và đã rất hối hận rồi. Chúng biết chúng có lỗi và chắc chắn sẽ bị bố mình trừng phạt. Nhưng mà nếu ông lấy được cái hình phạt đó ra, thay vào đó bằng những lời khuyên nhủ hết sức là chân thành, thì đó là một cái món quà rất là lớn mà ông đã hiến tặng cho chúng. Và cái món quà đó chúng sẽ mang theo suốt đời. Thì vài tuần sau ông bố mới viết thư cảm ơn tôi. Ông nói là tôi đã giúp cho bố con của ông trở nên gần gũi và chấp nhận nhau nhiều hơn. Trong bốn đứa bé đó có một đứa không phải là con ruột của ông, nó luôn luôn khó chịu và đối đầu với ông, nó bất phục trong những lần bị ông giáo huấn. Nhưng mà kể từ ngày hôm đó, nó đã nhìn ông bằng con mắt rất khác. Nó và ba đứa kia đã viết cho ông một cái lá thư, trong đó có những dòng chữ rất là cảm động. Bố ơi, bố hãy xài tạm cái chiếc máy vi tính này, tuy nó hơi cũ một chút nhưng mà chúng con đã hùng tiền ăn sáng lại để mua từ một người bạn tốt bụng ở trong lớp của chúng con. Và sau này chúng con lớn lên đi làm có nhiều tiền sẽ mua cho bố chiếc máy khác tốt hơn, vì bố là một cái người tốt bụng nhất của chúng con đấy bố ạ. Một người có ân tình thì khi người kia còn nhiều cái yếu kém, nhiều cái thua súc với mọi người, thì ta phải sẵn sàng ở bên cạnh người đó để mà hết lòng nâng đỡ và chỉ dẫn. Người kia vì thất bại mà nản lòng, muốn bỏ cuộc, thì ta phải luôn khích lệ và thể hiện cái niềm tin tưởng tràn đầy của mình. Nếu người kia còn vụng về, nói năng thô kệch, thì ta sẽ thực tập im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng sử dụng lời ái ngữ để chân tình xây dựng cho người đó đúng nơi đúng lúc. Nếu người kia rơi vào trong cái vũng lầy tuyệt vọng, thì ta là người ân tình thì xin nguyện đem hết cái năng lực dự trữ của mình để giúp cho người đó tin tưởng lại chính mình, ít ra cũng tin rằng trong cuộc đời này vẫn còn có những tấm lòng yêu thương mà không có đòi hỏi những điều kiện. Và nếu ta và nếu người kia vướng kẹt vào những cái lầm lỡ đáng tiếc, đôi khi khiến ta phải mất mát, phải bị tổn hại, nhưng mà ta cũng cố gắng kịp lấy lại bình tĩnh mà mở lòng ra tha thứ và chỉ cho họ một con đường chuyển hóa, một con đường thoát. Một tình thương không sòng phẳng, không đổi chác, nghiêng nặng về phía sẵn sàng hiến tặng và nâng đỡ người kia, không để cho những cái cảm xúc tự ái tổn thương nó che lấp đi cái sự hiểu biết của mình, và nó làm cho trái tim của mình bị co rút lại. Và ta đừng lo nghĩ là nếu mình làm như vậy thì người kia họ sẽ khinh lờn. Mình cứ làm đi, thử đi, làm cho hết lòng hết dạ, thì cái tình trạng nó sẽ thay đổi rất là dễ dàng. Vì cái tình thương đúng nghĩa nó, cái bản chất của nó có một cái uy lực cảm hóa rất là mạnh mẽ. Huống chi trong cái quá trình chế xuất ra cái chất liệu ân tình, mình vẫn luôn đủ sự chín chắn trong từng hành vi cử chỉ. Mình không để cho những cái cảm xúc giận tức, than trách hoặc là sự dễ dãi nó chi phối, thì người kia dù có cái khó khăn như thế nào, chắc chắn họ cũng sẽ nhìn lại, sẽ thấy xấu hổ và họ sẽ cố gắng thay đổi. Mình đừng có đứng cái vị trí chưa có thực hiện rồi mình chỉ suy luận như vậy thôi rồi mình không có dám làm. Ở trong kinh Aruttara Nikaya Tăng Chi Bộ, Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ rất hay, là nếu ta lấy một cái nắm muối thảy vào trong một cái chén nước, thì cái chén nước đó mặn lắm, không có uống được. Nhưng mà nếu ta thảy cái nắm muối đó xuống dòng sông, thì nước của dòng sông đó vẫn uống được như thường. Dù ta có ném xuống dòng sông đó thêm vài chục nắm muối nữa, kể cả một dạ muối, thì nước của dòng sông đó vẫn không hề mặn. Tại vì cái lượng nước của dòng sông đó quá mênh mông, một dạ muối không có nghĩa lý gì. Trong khi cái chén nước kia nó bé xíu, cho nên một nắm muối vào là nó không có chịu đựng nổi. Trong cuộc sống, chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng chứng kiến có nhiều người họ phải đương đầu với những cái khó khăn rất lớn, nhưng mà họ vẫn giữ được cái sự điềm tĩnh và thông thả đi tới phía trước. Khó khăn tuy có mặt, hoàn cảnh trái ngang tuy chưa được giải quyết, nhưng họ có một cái sức chịu đựng rất mạnh, rất lớn, cho nên cái nắm muối kia không có động tới họ được. Cho nên chúng ta hãy nghiền ngẫm lại những cái khó khăn mà chúng ta đang có. Phải chăng nó tại chính nơi cái trái tim của mình chưa đủ lớn hay không? Hay là hoàn toàn do đối tượng kia, do hoàn cảnh bên ngoài? Như ta là cha mẹ, là anh chị, là thầy, là chủ, là quan quyền, mà chúng ta không thể dung nạp được cái người dưới ta với những cái lầm lỡ yếu kém, thì ta đâu có xứng đáng được gọi là người trên trước. Theo cái câu nói của cụ Nguyễn Du là có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Ai có tấm lòng lớn thì mới được gọi là người trên trước. Nhưng mà đâu phải ta muốn trái tim của mình nó lớn ra là nó lớn ngay liền được đâu. Mình phải có một cái hiểu biết đúng đắn về những cái ưu điểm cũng như những cái giới hạn sâu kín trong chính trái tim của mình, thì mình mới tìm cách để mà khai mở nó được. Nghĩa là mình phải tìm thấy những cái nguyên do nào khiến cho trái tim của mình nó chưa lớn ra được. Có phải mình đang còn chờ đợi một cái sự phục vụ cho cái tôi ích kỷ cần được thỏa mãn của mình hay không? Phải làm thế này thế kia, hay ít ra phải như thế nọ thì mình mới chịu chấp nhận. Cho nên cái chữ nhẫn nhục nó có nghĩa là chịu thiệt thòi một chút để mà dung chứa được cái đối tượng kia. Nhưng mà thiệt thòi không có nghĩa là mình đòi hỏi trở nên hèn hạ, yếu kém. Thiệt thòi nó có nghĩa là không đòi hỏi ngang bằng, không đòi hỏi sự thiệt hơn, chấp nhận không thừa hưởng quyền lợi về mặt cảm xúc nhưng lại được thừa hưởng về cái giá trị chân thật của tình thương. Càng nhẫn nhục thì càng mở lòng ra và trái tim của ta càng trở nên vĩ đại. Nhưng mà nhiều khi ta không chấp nhận được người kia, không phải tại vì ta không có cái khả năng chứa đựng. Rõ ràng là ta có cái khả năng đó, nhưng mà chính vì cái danh dự, cái sĩ diện, nó đã đóng bít cái trái tim của ta lại. Ta sợ người đời sẽ cười chê nếu ta chấp nhận một cái đối tượng, một con người như vậy. Cho nên mình thật sự thương yêu nhất thì mình đừng để cho những cái quan niệm, những cái tin đồn, những cái sự kích động của hoàn cảnh, những cái định kiến, những cái thành kiến, những cái chủ thuyết nó có tính chất ngăn ngại cái lòng bao dung của mình. Thương thì cứ thương, không cần đòi hỏi người kia phải như thế này hay là như thế nọ thì mình mới thương được. Tại vì tình thương nó vốn là một cái thiên tính của con người, và cái chất liệu của nó, cái bản chất của nó có thể trở thành một cái linh dược có tính chất trị liệu và chuyển hóa mọi cái hoàn cảnh khổ đau, mọi đối tượng, dù là ương ngạnh, dù là cứng cỏi, dù là bất trị, dù là điên cuồng cỡ nào. Tình thương nó vượt thắng tất cả. Nhưng mà trong cái trường hợp ta đã mở cái trái tim của mình ra rồi, nhưng mà người kia họ vẫn tăng cái mức độ khó chịu của họ lên, thì ta phải làm sao? Nếu mình thấy cái trái tim của mình còn có thể mở ra thêm được nữa thì mình hãy tiếp tục đi. Tại vì trái tim càng rộng lớn thì con người của mình càng vĩ đại, nó có mất mát vào đâu. Nhưng mà rất là may mắn là cái sự khó khăn của hoàn cảnh không bao giờ nó lớn hơn cái mức chứa đựng của trái tim. Bởi vì cái mức tận cùng của trái tim đó là không biên giới, vô lượng tâm. Tâm con người có thể bao thái hư này và có thể chứa đựng được mỗi đối tượng. Còn cái trường hợp ta không được cái khả năng vĩ đại đó, mình chỉ có thể nới thêm được một chút nữa thôi, thì tất nhiên là người kia họ không được chấp nhận. Họ sẽ bị rớt ra khỏi tình thương của ta. Nếu sự khó chịu của người kia là một gan thì bắt buộc trái tim của ta phải là một gan rưỡi mới có thể chứa đựng được họ. Còn nếu một gan thì không thể nào chứa đựng được. Nhưng nếu người kia cũng tiếp tục giãn nở sự khó chịu của họ lên thành một gan rưỡi thì mình phải làm sao? Nếu mình muốn cứu giúp người kia thật sự thì mình phải tìm cách để tiếp tục tăng cái cái dung lượng của mình lên thành 2 gang thôi. Nhưng nếu mình đã cố gắng lắm rồi mà không có thể tăng nổi nữa, đâu phải dùng cái ý chí của mình mà có thể tăng được dễ dàng đâu. Mà người kia họ vẫn còn yếu quá, họ không thể giảm bớt, không có thể co bớt cái sự khó chịu của họ lại, thì tất nhiên là mình không còn đủ sức để mà chứa đựng được nữa. Mình đành bó tay, đành thua cuộc, dù mình đã hết lòng rồi. Một người cha mà tuyên bố từ con thì không hẳn là người cha đó sai, tại vì ông ta đã cố hết sức rồi. Nhưng thật sự ông là một cái người thất bại trong cái liên hệ tình cảm cha con. Trái tim của ông không đủ sức chứa đựng được một đứa con hư hỏng, thì thử hỏi ông còn khả năng chứa đựng được cái gì nữa. Cho nên trong khi thương yêu, ta phải luôn ý thức rằng bất kỳ đối tượng nào cũng đều có mang theo những cái khó khăn. Nếu mà ta không học được cái cách chấp nhận thì chung quanh ta dần dần sẽ không còn ai nữa, ai cũng bị ta loại trừ hết, tại vì không có ai làm cho chúng ta vừa lòng thỏa mãn cả. Một điều kỳ diệu là khi mình bắt đầu chấp nhận, lòng mình nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Mặc dầu để giúp đỡ một đối tượng là phải cần tới cả một công trình, nhưng mà không sao. Khi cõi lòng của chúng ta trở nên mênh mông rồi thì chúng ta không còn lo sợ những cái nắm muối nữa. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Ở trong chúng ta ai cũng có lòng muốn cứu giúp những người thương của mình, những kẻ đã vụng về gây ra những cái lầm lỡ. Nhưng mà chúng ta thường hay nhân danh tình thương rồi mình muốn làm gì mình làm, mà mình không để ý tới những cái cảm nhận, những cái phản ứng của đối phương. Cho nên không, mình không giúp được người kia mà mình làm cho cái tình trạng nó càng trở nên tồi tệ, và cái sự ngăn cách giữa mình và người kia càng ngày càng lớn. Không phải có tình thương rồi mình muốn giúp ai cũng được, mình phải có một cái khả năng để cứu giúp nữa kìa. Và điều đó nó quan trọng, không có thua kém gì tình thương cả. Nhưng mà phần lớn chúng ta khi mình nản lòng bỏ cuộc thì mình đều tuyên bố là tại vì người kia họ khó chịu quá, họ cứng đầu quá, họ cố chấp quá, nên là mình đành bỏ tay thôi. Nhưng mà ta ít khi nào nghĩ rằng có thể là do cách thức của mình nó còn sơ sài và yếu kém quá, cho nên không có khiến cho bên kia họ nhận đúng được cái tín hiệu đúng đắn của một sự giúp đỡ hết lòng của mình, mà họ có thể nghĩ đó là một cái hành động muốn tấn công, muốn trừng phạt hay là muốn tiêu diệt họ. Như vậy là mình đã thất bại rồi, trong khi mình có lòng muốn giúp họ, nhưng cái cách sơ sài của mình đã làm cho họ hiểu lầm cái lòng tốt của mình, thì làm sao mình cứu giúp họ được. Cho nên dù mình là cha mẹ, là thầy chủ, là anh chị, là những bậc trên trước đi chăng nữa, nếu mình không có học tập được cái cách thức để mà tiếp cận được đối tượng thương yêu của mình, để mà tìm hiểu họ, để mà cảm thông với họ, để trong đó hay thấy được những cái khuyết điểm, những cái vụn về đó nó phát sinh từ những cái nguyên nhân nào, khách quan hay là chủ quan, nó có liên quan gì tới cái đời sống của chúng ta hay không, có cái trách nhiệm của chúng ta ở trong đó hay không, thì chúng ta sẽ không bao giờ đóng được cái vai trò của người cứu giúp cả. Ta sẽ đi từ thất bại này tới cái thất bại khác mà không hiểu lý do tại sao. Nếu mà chúng ta cứ khư khư nghĩ rằng My đã gặp khó khăn rồi mà My không chịu dễ thương, không chịu ngoan ngoãn, không chịu quy phục, thì ta cho My chết cũng đáng lắm. Như vậy thì ta sẽ không bao giờ đóng được cái vai trò của một người cứu hộ, của một người thương yêu. Cho nên mình phải thực tập buông bỏ xuống bớt những cái đòi hỏi chỉ để phục vụ sức ích kỷ của mình. Mình đừng có quá yêu chuộng, quá nâng niu cái tôi của mình để mà mình dễ dàng tự ái, dễ dàng tổn thương khi cái phản ứng của người kia. Mình cần phải đặt cái quyền lợi và cái vận mệnh của người kia lên trên, nếu mình thật sự thương yêu họ và muốn cứu giúp họ. Cho nên trước tiên mình phải hiểu được chính mình, phải thấy được những cái khó khăn, những cái rắc rối, những cái đòi hỏi trong chính mình, và mình phải tìm mọi cách để điều phục nó trước khi mình hướng tới người kia để giúp đỡ. Còn nếu không, có thể mình càng làm khổ người kia hơn, và cái hố sâu ngăn cách nó càng ngày nó càng lớn hơn. Và khi hiểu được chính mình thì mình mới có đủ năng lực và bản lĩnh để mà vào được cái vai của người kia. Tại vì chỉ có vào vai người kia, mình mới có thể thấu hiểu hết được những cái nỗi khổ đau, những cái tuyệt vọng của họ khi mà họ không tìm được một cái con đường thoát. Để mình hiểu được cái tâm trạng lo lắng và sợ hãi của một kẻ đã gây ra những cái lầm lỡ, và kể cả những cái ngu si dại dột của họ nữa. Còn nếu ta vẫn là ta, vẫn không hòa nhập được cái tâm trạng đau khổ của người kia, vẫn đứng ở bên ngoài nhìn vào để mà trách móc, lên án, buộc tội, thì ta sẽ đánh mất cái cơ hội để cứu hộ. Có một điều ta đừng bao giờ quên là cái ngu si dại dột của người kia, cái lầm lỡ của người kia, nó cũng chỉ là một cái mental formations, một cái hiện tượng sai lầm nhất thời của một cái tâm lý thiếu chín chắn, thiếu sâu sắc. Đó không phải là toàn bộ con người kia. Cái câu nói ấy, cái hành động kia không thể nào che khuất được cái hay cái đẹp trong người kia mà ta đã từng biết tới. Ta đừng để cho cái cảm xúc tự ái của mình che lấp, và mình vội vàng mình quy chụp cái câu nói, cái hành động đó là một sự khinh thường, một sự bội phản, rồi mình kết tội người đó. Mình chỉ thấy người đó là một cái kẻ đáng bỏ đi thôi. Và chính cái cảm xúc của ta trong lúc đó, nó cũng là nhất thời, nó cũng là vô thường. Cái sự tức giận đó nó chỉ là một cái cảm xúc nông nổi nhất thường. Tuy nó là một phần của ta, nhưng mà nó không phải hoàn toàn là ta. Ta là một cái khối rất là cao đẹp, tấm lòng rất là bao dung và rộng rãi. Và người kia cũng vậy. Cái lầm lỗi đó tuy cũng chính là họ, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ nằm trong cái tuyệt vời rất lớn. Và ta phải có một cái con mắt sáng suốt để mà nhìn ra, để mà tìm cách đưa người thân yêu của mình trở về lại cái vị trí ban đầu. Em bé ngọt ngào dễ thương năm xưa, em bé hết mực chân tình, vẫn còn nguyên vẹn đó, chứ có tan biến đi đâu. Cái hiện tượng nông nổi nhất thời này chỉ là một cái áng mây đen che phủ thôi. Mình phải sử dụng cái con mắt vô tướng, formless, thì mình mới có thể thấy được cái ẩn tàng quý giá bên trong, mà không còn kẹt vào cái hình thức vụng về ở bên ngoài của người kia. Chỉ vì cái câu nói thiếu ý thức hay hành động thiếu tự chủ mà mình đã muốn bỏ đi, đã muốn đoạn tuyệt rồi. Trịnh Công Sơn có viết cái câu này khá hay ở trong bài Để Gió Cuốn Đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Tại sao có tấm lòng mà để gió cuốn đi? Tại vì nó rất là nhẹ. Nó phải rất nhẹ thì gió mới có thể cuốn đi được. Một tấm lòng rất nhẹ, đó là một cái tấm lòng thương yêu mà không có những điều kiện, không đòi hỏi. Một con người sống trong đời sống thì phải luôn để sẵn trong lòng mình một cái khối tình thương lớn. Khi ai cần tới thì mình sẽ hiến tặng, mình có mặt kịp thời để cứu giúp, mà không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Nhưng không biết này có phải là một cái incondition một cái không điều kiện hay là một sự mê muội nữa. Tại vì nếu không phải đẹp, không dễ thương như em thì mình có chịu cứu giúp hay không? Cho nên cái tấm lòng mà Trịnh Công Sơn nói, nó chính là cái ân tình, là cái nghĩa tình. Tình yêu sẽ mãi tươi đẹp và màu nhiệm nếu người ta biết đem những cái ân tình hiến tặng cho nhau. Tình yêu đó có thể bay được, nó không có dùng dằn, không có nặng nề, không có hệ lụy. Tình yêu mà cứ đòi hỏi, cứ than trách, cứ trách móc giận hờn, cứ hơn thua, cứ chạy trốn trách nhiệm thì đâu còn là tình yêu nữa. Và nếu mình nhìn kỹ lại thì nhiều khi mình và người kia không có rứt ra được, không phải vì yêu nhau, mà tại vì những cái nhu yếu thỏa mãn rất là nông cạn, hay là cái liên hệ lỡ buộc ràng rồi không có thoát được. Và đó là một cái bi kịch rất lớn. Mình phải giải cứu cho cái tình yêu đó bằng cái chất liệu ân tình. Hãy cho nhau nhiều hơn nữa đi, cho nhau thêm nữa đi. Hãy mở lòng ra và chấp nhận nhau nhiều hơn đi. Hãy nhìn nhau bằng con mắt trong suốt ban đầu, nhìn như là chưa từng nhìn bao giờ, để mình đừng có kẹt vào cái thành kiến, để mình luôn ghi nhận, thấy rõ từng cái chuyển biến tốt đẹp ở trong người kia, để mà mình hết lòng yêu thương và nâng đỡ. Và Trịnh Công Sơn còn đưa ra thêm vài cái kinh nghiệm nữa, là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù bố trái tim. Trong trái tim, con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Nếu mà sống được với cái thấy này, với cái hiểu biết này, thì chắc là không còn đau khổ vì những cái vụng về lầm lỡ của người khác nữa, phải không? Hãy nghiêng đời xuống, tức là mình hãy bước xuống một vài bước để mà nâng đỡ người thương của mình lên. Người kia không có theo kịp mình, mà mình cứ nhắm mắt đi tới một mình, thì làm sao có thể yêu thương hay là nâng đỡ nhau được. Mình chỉ muốn người kia phải bằng mọi cách để bước lên bằng mình. Tại sao mà không nghĩ được như thế này? Tại sao lại không làm như đang ở cái thế kia? Chứ mình không có bao giờ chịu bước xuống. Tại vì mình đang ở cái thế chủ động, mình đang thắng thời, mình đang may mắn, mình đang vững chãi, thì mình phải làm trách nhiệm của một người anh để nâng đỡ một người em. Mình hãy nhân danh tình người để mà làm cái công tác đó, mà không cần phải so đo hay là đòi hỏi điều kiện chi. Nghiêng xuống để làm gì? Để nhìn suốt một mối tình. Câu này rất hay. Sơn tuy không phải là một thiền sinh, nhưng mà cũng từng nghiên cứu về thiền, và bản thân anh cũng có những cái khám phá về những cái nguyên tắc để sống một kiếp người cho nó xứng đáng. Mình muốn hiểu được người kia thì mình phải nhìn suốt, nhìn cho thật lâu, thật bền, thật sâu sắc, được những cái khó khăn, những cái niềm đau nỗi khổ, hay là những cái ước vọng thâm sâu của họ mà mình chưa từng biết tới, để mà kịp thời cứu giúp. Nhưng hãy nhớ, có khi chỉ lặng nhìn mà không nói năng, chỉ cần im lặng để mà cảm nhận và yêu thương thôi, thế cũng đủ lắm rồi. Tại vì cái năng lượng tình thương chân thật, bản chất của nó có sức lay chuyển rất mạnh. Mình không cần phải nói năng, không cần phải giải thích lung tung, không cần phải lên án buộc tội, hay là phải thuyết giảng cho vài bài triết lý sâu sắc thì mình mới được gọi là cứu giúp. Và để làm gì? Để buốt trái tim. Có khi mình nhìn vào cái vụng về lầm lỡ của người kia, mình không chịu nổi, tại vì nó lớn quá. Nhưng mà không sao, trái tim của mình nó vốn lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Dù trong hiện tại nó có thể bị tê buốt một chút, nhưng mà chính nhờ cái tê buốt đó mà nó làm cho cái tâm từ, cái compassion của mình nó mới xuất hiện ra được. Và Sơn đã thấy trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót tan trong trời gió lên. Khi mình nhìn sâu vào trái tim của người kia, mình nhìn vào trái tim mình rồi, mình đã tê buốt, mình đã cảm thông, mình đã thấu hiểu rồi. Và mình nhìn vào trái tim của người kia, mình thấy được cái vết thương đó, cái năng lượng độc hại đó, nó không phải nó mới có từ bây giờ, mà nó bị hằng lên từ trong quá khứ, từ trong tiền kiếp. Có thể vì bom đạn của chiến tranh đã để lại trong em cái chất độc hận thù, có thể vì sự chia cắt của dân tộc đã để lại trong em những cái nỗi đau kỳ thị. Em là một phần của đất nước, là một phần của nhân loại, thì em phải gánh chịu chung những cái rủi ro mất mát đó. Nhưng mà ngày mai nắng lên, cuộc đời sẽ mở sang một cái trang khác, và có thêm sự tiếp xúc của tôi, của những người bạn chung quanh, thì sẽ làm cho cái vết thương trong em nó được lành lặn trở lại. Và nếu lỡ ngày mai em và tôi không còn duyên nợ sống chung với nhau nữa, em xách gói ra đi, người có phụ tình tôi, nhưng mà tôi vẫn cứ sống, vẫn cứ yêu đời mà không hề than trách em nửa lời, không than oán, không thù hận. Tại vì sao? Vì tôi đã thật sự yêu thương em bằng tất cả tấm chân tình của mình. Thì em có như thế nào tôi cũng vẫn cứ thương. Dù quá mệt kiếp người, dù vắng bóng ai, em cứ đi đi, cứ tìm cho mình một cái hạnh phúc. Mà theo em, như vậy là tuyệt hảo. Và em vui, tôi cũng vui. Em hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi không muốn dành em mãi là của riêng tôi. Đó là cái triết lý của Sơn. Cách sống yêu đời và yêu người của Sơn là như vậy. Tuy nhiên không phải lúc nào Sơn cũng làm được như vậy. Sơn có tấm lòng, có thiện chí, nhưng mà Sơn cũng vẫn chưa vượt thoát hết được những cái phiền não của mình. Cho nên đôi khi Sơn cũng lạc lõng và cô đơn lắm. Nhưng cái hay của Sơn là không than oán, không thù hận, không phụ người, và luôn tin tưởng vào sự đổi thay và vô thường để có được một ngày mai tốt đẹp hơn. Sơn cũng thừa hưởng được những cái giá trị khác trong đời sống, thấy được những cái giá trị chung quanh của mình mà không nhất thiết phải kẹt vào cái mối tình cảm riêng rẽ nào. Vậy thì chúng ta là thiền sinh, ít nhất là chúng ta phải có được cái thần thái này trong khi xử thế. Huống chi ta có nhiều cơ hội để mà vượt tới những chân trời cao rộng, để yêu, để thương bằng cái tấm lòng từ ái bao la của mình. Chúc quý vị nhiều thành công trong vai trò thương yêu của mình. Để bây giờ và mai sau, người ta vẫn tin tưởng tình thương là một cái gì đó nó có thật ở trong cõi đời này.
Lắng nghe là một phép thực tập rất quan trọng để đi tới sự hiểu biết. Mà có hiểu biết thì mới có thể thương yêu được. Lắng nghe là lắng nghe cái gì? Lắng nghe bao giờ cũng có đối tượng của nó. Hằng ngày chúng ta cũng có lắng nghe, nhưng mà đối tượng lắng nghe của chúng ta thường chỉ đem lại những cái quyền lợi cho chính chúng ta thôi. Thí dụ như là chúng ta chỉ thích nghe những lời nói ngọt ngào, êm dịu, kể cả những cái lời mà người trẻ cho là những lời có cánh thì chúng ta cũng vẫn thích nghe, tức là những cái lời đưa đẩy cho vui chứ không có thật. ta thích nghe những cái lời khen ngợi về tài năng hay là đức hạnh của mình, thích nghe những cái lời kính trọng, những cái lời quan tâm, vỗ về, chăm sóc mình. Nói chung là chúng ta thích nghe những cái âm thanh nào nó đem tới cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng, những cái lạc thọ, pleasant. Thì đây cũng là một cái nhu yếu chính đáng của con người thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đi tìm tòi những cái âm thanh như vậy, những cái thức ăn của bản ngã đó, thì tức là chúng ta đang dung dưỡng cho cái bản năng hưởng thụ của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta làm suy yếu đi cái nội lực của mình, luôn đi dựa dẫm vào những cái điều kiện hấp dẫn ở bên ngoài. Cho nên khi chúng ta nghe một cái lời nói không dễ thương, một cái lời chướng tai, thì chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức, có thể là đỏ mặt, run rẩy, nổi giận, hay là tìm cách để nói lại một câu nói làm cho người kia đau đớn thì mình mới chịu. Tại vì chúng ta không quen cái cách ứng xử đó. Chúng ta không thích một cái lời nói thiếu tế nhị, thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng, thiếu ngọt ngào như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ, cuộc sống nó có thăng có trầm. Con người một khi mà chưa làm chủ được bản thân mình một cách hoàn toàn thì chắc chắn họ cũng sẽ bị lên xuống theo hoàn cảnh. Có khi người kia họ đang gặp khó khăn, họ đang rất khổ, cho nên họ không kiềm chế được cái cơn cảm xúc của mình. Vì vậy họ nói năng lung tung để mà giải tỏa cái cơn cảm xúc, để bảo vệ cái tôi của mình. Cũng có thể là họ do cái thói quen tranh chấp với cuộc sống, cho nên bây giờ họ không còn cái khả năng để sử dụng một cái lời nói từ hòa, nhu nhuyễn, ngọt ngào, dễ thương như năm xưa nữa. Bây giờ một lời nói ra của họ nó mang đầy chất liệu của sự cọc cằn, gai góc, của sự chua chát, đầy quyền lực, đầy sự độc tài, thì mình nghe không nổi. Vì lý do đó mà cái khả năng lắng nghe của mình ngày một yếu dần. Tại vì mình cứ tránh xa những cái lời như vậy. Mình có thể ngồi hàng giờ để mà ôm cái điện thoại, nhưng mà không phải để lắng nghe người khác, mà tại vì cái đầu dây bên kia có người đang lắng nghe mình. Tại vì mình cũng có quá nhiều những cái nỗi khổ niềm đau, quá nhiều những cái điều phiền muộn cần phải được chia sớt ra. Hoặc là mình có thể ngồi hàng giờ với cái tivi để mà xem hết bộ phim này tới bộ phim khác, để mà sẵn sàng nghe những cái tiếng súng nổ chát chúa, nhưng mà mình cũng chịu. Còn hơn là mình phải ngồi nghe một người khác than vãn, kêu ca hay là đai nghiến mình. Hoặc là mình chui vào internet, ngoạn mục trên các trang web đầy những cái cạm bẫy, hay là tìm một cái người xa lạ nào đó để mà tán gẫu, để mà nghe những cái lời phù phiếm vô nghĩa. Nhưng mà mình vẫn chịu, mình vẫn chấp nhận, vẫn thấy thích thú. Tuy là mình biết giả tạm, nhưng mà mình thấy nó thoải mái hơn là mình phải ngồi nghe với một cái máy nói toàn là những cái khuyết điểm hay là những cái lầm lỡ vụng về của mình, trong khi người kia họ rất cần mình, rất muốn mình lắng nghe họ để mà hiểu được họ. Họ đang kẹt trong một vài cái khúc mắc, đang chìm đắm trong khổ đau. Mình nói mình là người thương của họ thì mình phải có trách nhiệm với họ, trách nhiệm với những cái nỗi khổ niềm đau của họ chứ. Họ khổ thì mình cũng khổ. Còn nếu mình nói là tôi không có khả năng lắng nghe, tôi không thể thấu hiểu được, thì điều đó có nghĩa là mình tự tuyên bố mình không có khả năng thương yêu. Thì tại sao mình lại thiết lập cái liên hệ đó? Tại vì theo nguyên tắc của thương yêu thì ta phải có trách nhiệm chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người thương mình. Nghĩa là một trong những cái điều kiện căn bản của thương yêu á, là ta phải có khả năng chia sẻ, compassion. Nếu mình nghĩ rằng mình thương người đó, mình đem hết tài năng, đem hết mà của cải vật chất để mà cho người đó không thiếu một cái món gì, thì mình đã làm tròn trách nhiệm thương yêu rồi, thì đó là một cái sai lầm rất lớn. Mình không hiểu người kia họ cần cái gì và không cần cái gì. Mình cứ làm theo cái cách của mình thôi, theo cái cảm nhận hời hợt của mình. Cho nên mình càng làm thì người kia họ lại càng khổ, mà mình không hiểu tại sao. Mình muốn chia sớt những cái nỗi khổ niềm đau của người khác á, thì bắt buộc mình phải có cái khả năng lắng nghe. Tại vì chỉ có nghe đó thì mình mới có thể thấu hiểu được nguồn cơn. Nói cách khác là lý do tại sao mà anh phải lắng nghe nỗi khổ đau của người kia là tại vì anh có tình thương với họ. Nghĩa là nếu anh chấp nhận lắng nghe rồi, chấp nhận giúp đỡ họ, thì anh đã nghĩ tới cái chuyện là buông bỏ bớt cái tôi ích kỷ của mình. Cái tôi của anh năm xưa nó vốn được thích nghe những cái lời ngon ngọt, dịu dàng, êm ái. Đó là một cái tôi ích kỷ. Bây giờ anh muốn sáp nhập biên giới mình với người kia, muốn thương yêu người kia, thì anh phải chấp nhận những cái lời trái tai, những cái lời chua chát, những cái lời nặng nề, để cho con tim anh nó lớn hơn, để anh được trưởng thành hơn, để anh vững chãi hơn. Thì đó là một cái công việc nó thuộc về trách nhiệm bổn phận và không có dễ dàng một chút nào. Anh phải trải qua một cái quá trình luyện tập. Người kia đang bị khổ đau khống chế, mà nếu ta đòi hỏi họ phải nói như thế này, phải nói như thế kia thì chúng ta mới chịu nghe, thì không thể được. Họ nói như thế nào chúng ta cũng có thể nghe được cả. Tại vì chúng ta nghe họ với cái tâm niệm xót thương và muốn cứu giúp, chứ không phải nghe để mà hưởng thụ. Cho nên đâu cần phải đòi hỏi này nọ. Như vậy thì muốn lắng nghe họ thì mình cần phải có một cái quyết tâm, và cần có một cái chút kiên nhẫn luyện tập, thì cái khả năng nghe của mình nó mới sâu được. Lắng nghe sâu, listening deeply. Chúng ta có Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokiteshvara Bodhisattva, một vị Bồ Tát luôn lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời để kịp thời có mặt và cứu giúp. Vậy thì chúng ta thần tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta kính trọng Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chúng ta hãy tự nhận mình là sứ giả của Bồ Tát Quán Thế Âm đi, để mà đem hết cái năng lực tâm từ của mình ra. Năng lực tâm từ tức là yêu thương một cách không có đòi hỏi những điều kiện. Chúng ta hãy đem những cái năng lực tâm từ của mình ra để mà ngồi xuống thật là lâu, thật bền, để mà lắng nghe tiếng kêu cứu của người thương mình. Và mình cũng hỏi là tại sao mình phải lắng nghe họ nhiều tới như vậy? Thì cái câu trả lời duy nhất là tại vì mình có tình thương với họ. Họ đang khổ và họ đang cần sự giúp đỡ của mình. Có thể trong cách nói của họ sẽ mang nhiều sự vụng về, lời nói của họ còn nhiều sự trách móc hờn dỗi. Có thể giọng nói của họ còn mang nhiều uy lực bạo hành. Có thể cách nói của họ còn đầy dẫy sự châm chích, sự lên án, buộc tội. Có thể họ đang rơi vào một cái nhận thức sai lầm nào đó về mình hay là về chính họ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho cái cảm xúc giận hờn của họ nó lây lan vào mình, tưới tẩm cái hạt giống giận hờn của mình, rồi mình cũng nổi giận, thì cái buổi lắng nghe đó sẽ không thành công. Cho nên khi mình đã quyết tâm lắng nghe người kia thì mình phải thật sự tỉnh táo, phải vững vàng, phải có chút luyện tập điều phục cái cơn cảm xúc của mình, để mà mình có đủ sự kiên nhẫn ngồi lắng nghe người đó suốt từ giờ này sang giờ khác mà không thấy mệt mỏi, căng thẳng hay là có một cái thái độ phản ứng. Mình phải chịu khó im lặng và không phản ứng. Và chỉ có cách đó thì người kia mới nói ra hết những cái khúc mắc ở trong lòng của họ, nhất là những cái khúc mắc có liên quan tới mình. Và chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi thì đã làm cho người kia vơi rất nhiều khổ đau rồi. Chỉ cần lắng nghe thôi. Huống chi là khi nghe xong chúng ta có thể thấu hiểu được cái nguồn cơn khổ đau của người đó, để mà mình tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì để cho họ hết khổ. Thì chúng ta cần ít nhất là 3 điều kiện sau đây thì mới có thể lắng nghe một cái người đang khổ, nhất là người đó đang khổ vì mình. Thứ nhất là sự có mặt đích thực. Nếu mình đã chấp nhận lắng nghe người kia thì mình phải sắp xếp công việc cho nó thật là ổn thỏa, chuẩn bị một tinh thần cho nó thật sự là thoải mái để mình có mặt 100% trong khi ngồi lắng nghe người kia. Chứ mà mình ngồi đó cứ đưa mắt nhìn xa xăm như là muốn chờ đợi một cái gì, tìm kiếm một cái gì, hay là cứ nhìn lên đồng hồ rồi cứ cầm điện thoại bấm bấm rồi cứ quay bên này quay bên kia không yên, ngồi thấp tha thấp thỏm như là ngồi trên cái cục than hồng, thì làm sao mà người kia họ nói ra được, có phải vậy không? Mình phải gác qua mọi thứ, coi cái việc lắng nghe là cái việc quan trọng nhất trong cái giờ phút đó, không có cái chuyện gì quan trọng hơn thế nữa. Cho nên mình nhất định là không có để cho tâm mình bị chi phối. Còn nếu mà mình chưa sẵn sàng thì mình có thể xin một cái buổi hẹn khác. Đừng có miễn cưỡng mà trở thành một cái sự thực tập hình thức. Như vậy sẽ làm cho người kia thêm tổn thương chứ không có lợi ích gì cả. Và bên kia cũng nhớ là khi mình muốn mời một người nào ngồi xuống lắng nghe mình thì mình cần phải cẩn thận hỏi người đó đã sẵn sàng chưa, sẵn sàng cho mình nửa giờ hay là một giờ để mà ngồi xuống nghe mình nói lên những cái nỗi khổ niềm đau, nghe mình chia sẻ. Nếu bên kia nói được thì mình mới nói. Còn nếu mà họ nói là họ chưa có sẵn sàng, mình đừng có để cho cái cảm xúc nôn nóng của mình bắt ép họ ngồi xuống. Họ ngồi như một khúc củi khô đó thì cũng chẳng lợi ích gì. Nhưng mà nhiều khi mình chia sẻ bằng cái năng lượng buồn tủi, trách móc, phiền muộn, tưới tẩm vào cái hạt giống giận hờn của họ chưa điều phục được đó, thì có thể là họ sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực, thì cái tình trạng nó càng thêm lầy lội chứ không có giải quyết được gì. Và chúng ta cũng cẩn thận cái điều này trong khi chúng ta muốn gọi điện thoại cho người khác. Khi mình muốn gọi điện thoại cho người nào thì cái câu đầu tiên mình nên hỏi là tôi có thể nói chuyện với anh 5 phút hay là 10 phút được hay không. Và nếu bên kia hoan hỷ trả lời là được thì mình mới nói. Tại vì nhiều khi họ đang bận công việc, họ đang chạy xe trên highway, hay là họ đang ngồi bên cạnh một vài người nào đó, mà mình cứ xả vào đó một cách thoải mái thì làm cho người kia tê liệt hoàn toàn. Họ rất là sợ sau này mình mỗi lần gọi điện thoại tới thấy cái số điện thoại của mình là họ không dám nhấc máy. Thì mình đừng hỏi tại sao. Vậy thì khi mình đã xác nhận lắng nghe người kia là một cái phần tất yếu của cuộc sống, là một cái điều kiện quan trọng để nuôi dưỡng tình thương, thì mình phải hết lòng lắng nghe trong cái giây phút đó. Bao nhiêu dự án mình cũng phải xếp lại, bao nhiêu vấn đề quan trọng mình cũng phải gác qua để nhường lại cho cái vấn đề lắng nghe người kia. Mình có làm được như vậy hay không? Mình có thể ngồi xuống chú tâm vào ánh mắt của người kia, chú tâm vào từng lời, từng chữ, từng dáng điệu, từng cái dòng cảm xúc của họ. Tại vì khi mình chú tâm thì người kia họ mới có cảm hứng để họ nói hết bụng hết dạ của họ ra. Mình chú tâm thì mình mới có thể thấy hết được những cái nỗi khổ niềm đau chia ly ở trong lòng của họ. Và cái sự có mặt đích thực như vậy, chúng ta vẫn thường gọi đó là chánh niệm, right mindfulness. Điều kiện thứ hai đó là lắng nghe với cái tâm không thành kiến. Nếu mà chúng ta đã nhận lời ngồi xuống để lắng nghe người kia thì chúng ta hãy nên tự hỏi mình ngồi xuống như vậy để làm gì. Nếu mà mình không thấy rõ được cái mục đích, hay chúng ta không có đốt sáng được cái ý thức một cách liên tục, mình ngồi xuống nghe đây để mà giúp cho người kia vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau, thì cái sự kiên nhẫn của mình nó sẽ bị đe dọa, và mình sẽ dễ dàng có những cái phản ứng vì những cái điều nói ra không có nghe, không có xứng hợp với tai của mình. Và nếu mình đã xác định được mục đích rồi thì chúng ta phải không ngừng nhìn lại tâm của mình trong khi mình lắng nghe người kia. Mình phải kiểm tra lại xem là trong tâm của mình nó có đang bực dọc, có đang khó chịu, có đang có những cái thành kiến về người kia không. Nếu mình cứ cắn răng chịu đựng để mà lắng nghe cho tròn trách nhiệm để cho người kia họ hài lòng, họ hả dạ đó. Tại vì mình biết rằng những điều họ sắp nói ra thì mình đã biết hết rồi. Sống với nhau chừng ấy năm trời có cái gì mà mình không biết thì chắc chắn cái buổi lắng nghe đó sẽ thất bại dài, không có lợi ích gì cả. Mình phải tập lắng nghe người kia với cái tâm không thành kiến, với cái tâm tinh khôi, mới mẻ, nghe như là mới nghe lần đầu. Mình không có chụp bắt từng chữ, từng lời để mà mình phán xét hay là mình buộc tội. Mình cũng không có cho rằng là cái chuyện này tôi đã biết rồi, cái ý này tôi đã nghe, tôi đã hiểu hết rồi. Tại vì cái tâm thức con người nó không ngừng biến chuyển, thì những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ nó cũng không ngừng thay đổi. Có lúc sâu, có lúc cạn, có lúc nặng nề, có lúc nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình phải dùng cái tâm trong suốt để mà mình lắng nghe, thì mình mới lần mò ra được cái nguồn cơn gốc rễ cái sự thật. Dù người kia có nói ra những cái điều mà mình đã thấy là nó giống y như là tuần trước họ nói hay là tháng trước họ đã nói rồi, nhưng mà mình vẫn im lặng để lắng nghe trong một số cái quá trình như vậy. Biết đâu lần này với cái tâm không thành kiến của mình thì mình sẽ hiểu được nhiều cái góc cạnh nữa trong cái câu chuyện đó, trong cái vấn đề đó, mà trước kia vì mình không có hết lòng lắng nghe, mình nghe có nửa lỗ tai, hay là vì thành kiến mà mình không có thấy được cái chiều sâu của sự thật. Và cái điều kiện thứ ba đó là lắng nghe với cái lòng thành khẩn. Nếu mà vì bất đắc dĩ mình phải ngồi xuống lắng nghe, vì cả nể, vì miễn cưỡng, thì như đã nói là chúng ta không đủ sức để mà ngồi cả giờ đồng hồ hay là 2 giờ đồng hồ mà không có khó chịu, không có phản ứng. Thì huống chi mình muốn cho bên kia họ chịu nói ra hết những cái khúc mắc sâu kín trong lòng của họ đó, thì mình phải có trách nhiệm khơi gợi cho họ đủ can đảm và niềm tin để mà nói ra nữa. Mà muốn như vậy thì mình phải làm cho họ thấy được cái thiện chí muốn lắng nghe của mình, họ phải thấy được cái lòng thành khẩn của mình. Cho nên mình phải biết sử dụng ái ngữ để mà xin họ nói ra những cái điều mà họ đang ấp ủ trong lòng. Thí dụ như là em có nỗi khổ gì thì hãy nói cho anh biết, biết đâu anh có thể giúp được em thì sao. Hoặc là em rất là sẵn sàng muốn được anh chia sẻ những cái khúc mắc trong lòng của anh, tại vì em nghĩ rằng em có phần trách nhiệm ở trong đó. Nói như vậy thì rất dễ mở đường cho người ta chia sẻ, phải không? Nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy? Tại vì mình có tấm lòng lớn. Mình là một cái kẻ đang lành lặn, một cái kẻ đang vững chãi, thì mình đủ sức để mà bỏ bớt cái tự ái của mình xuống, để mình biểu hiện cái sự thành tâm trong lòng của mình, trong từng cử chỉ, trong từng hành động, trong từng ánh mắt, để mà giúp họ đủ can đảm và niềm tin để nói lên cái sự thật, để mà cùng giúp đỡ nhau, giúp đỡ cho người kia, nghĩa là giúp đỡ cho chính mình. Tại vì khi người kia có hạnh phúc thì mình sẽ có hạnh phúc. Và nhờ có lòng thành khẩn mà khi mình nghe bên kia nói ra những cái điều có thể là sai với sự thật, có thể là rất oan ức cho mình, hay là mình thấy cái quan điểm của người kia sao mà quá ấu trĩ, quá hẹp hòi, thì mình sẽ không dễ dàng nổi giận hay là cắt ngang, không có cướp lời, hay là không có phán xét cái này đúng, cái kia sai. Và chỉ có cái lòng thành khẩn mới giúp mình duy trì được cái năng lượng chánh niệm, mindfulness energy, trong suốt quá trình ngồi lắng nghe người kia. Và trong trường hợp này mình hãy nghĩ là mình đang đóng vai của một nhà tâm lý trị liệu để ngồi lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân của mình. Nếu mà mình không đóng được cái vai này đó, mình không cho rằng mình là một cái người phải chịu trách nhiệm cho người kia, thì mình sẽ mất đi một cái lợi thế rất lớn để giữ vững một cái liên hệ thương yêu. Mình không nghe được người thương của mình, nghĩa là mình mất đi một cái quyền lợi trong cái liên hệ thương yêu. Tại vì muốn hiểu thấu được người kia đó, thì mình cái cách hay nhất là nên lắng nghe người kia, đừng có dùng cái cảm nhận hời hợt của mình, đừng có tiên đoán. Mà mình không hiểu được người kia thì không cách gì mình thương được người kia, mà không thương được thì có liên hệ để làm gì. Và nếu mình có lòng thành khẩn Thì trong khi mình nghe người kia, mình có thể gật gù khi nghe người kia nói, có thể nở một nụ cười thật là tươi mát để mà nhìn vào người đó, hoặc là có thể ngồi rất im để chăm chú lắng nghe. Nhưng mà nếu lời nói của người kia mang đầy sự trách móc, giận hờn, phán xét, buộc tội, khiến cho những cái hạt giống giận tức, những hạt giống hờn tủi trong lòng mình nó bị kích động. Tại vì một khi tâm mình nó bị che lấp bởi những cái năng lượng tiêu cực đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái khả năng lắng nghe, và cánh cửa trái tim của chúng ta sẽ khép lại. Cho nên mỗi khi mình thấy cảm xúc tự ái của mình nó bị kích động, thì chúng ta hãy tự nhắc nhở là mình đang muốn giúp người kia, đang muốn tạo một cơ hội cho người kia nói lên những cái nỗi đau khổ nó đang hành hạ họ. Cho nên mình không để cho cái quyền lợi của bản ngã chen vào, không để cho cái tự ái lên ngôi. Và vì vậy mà cái khả năng lắng nghe của chúng ta được tiếp tục nuôi dưỡng. Ai trong chúng ta cũng có cái nhu yếu muốn được chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau, những cái khó khăn của mình. Nhưng mà sống với một cái người vô tâm, họ chỉ đến bên mình khi họ cần mình thôi, thì chắc chắn là mình sẽ rất khổ. Và điều bất hạnh lớn nhất là cái người mà mình thương yêu nhất là không hiểu được mình, không chia sẻ được những cái khó khăn sâu sắc trong lòng của mình, nó đang đè nặng trong lòng mình. Cho nên chúng ta hãy luôn tự đặt cho mình một câu hỏi là mình có thật sự hiểu được người thương của mình không? Nếu mình nói mình thương họ, chúng ta đừng có chủ quan cho là mình đã hiểu họ hết rồi. Tại vì thấy họ lúc nào cũng vui cười, đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có thấy họ than vãn gì đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết là họ đang rất cố gắng để mà chấp nhận mình. Nhưng mà khả năng của họ cũng có giới hạn. Vì vậy chúng ta cũng nên thỉnh thoảng quay về để mà hỏi người thương của mình, có khó khăn gì hãy nói cho mình biết, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giúp đỡ họ. Cho dù không giúp đỡ được liền, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta có cái trách nhiệm đó, và trong tương lai chúng ta sẽ giúp họ. Tại vì những cái điều sâu kín trong tâm hồn sẽ dễ dàng nói ra nếu như đối phương bên kia họ thật sự quan tâm, thật sự muốn biết. Mà nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là ai bảo ôm ấp trong lòng làm chi cho khổ, không chịu nói ra thì ai mà biết được. Hoặc là tại sao mình phải đi tìm hiểu những cái điều mà họ không muốn nói ra. Nếu mà chúng ta vẫn nghĩ như vậy thì chúng ta không bao giờ hiểu thấu được những cái ước vọng thâm sâu, những cái khó khăn ở trong lòng người thương của mình. Tại vì ngay chúng ta cũng có đôi lúc không đủ sức để mà tự hóa giải những cái khó khăn của mình. Vì tự ái, vì danh dự, cho nên chúng ta đành cắn răng chịu đựng, chứ nhất định không có nói ra. Nhưng khi người kia họ biết được, họ đến bên ta, họ có một cái lời giải thích tận tường, thì chúng ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, có phải vậy hay không? Cho nên đã là một cái liên hệ thương yêu, thì chúng ta không thể nào từ khước cái trách nhiệm chia sẻ những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Bởi vì nếu mà người thương của chúng ta khổ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Hạnh phúc luôn nằm trong cái sự tương quan. Chúng ta hay có thói quen dùng mắt của mình để mà nắm bắt mọi cái tình huống xảy ra. Nhưng mà tầm mắt của chúng ta nó luôn chỉ dừng lại ở mức độ hình thức ở bên ngoài thôi. Chúng ta không thể nào thấy được cái chiều sâu nội dung bên trong của mỗi đối tượng, mỗi vấn đề. Huống chi là các nhà khoa học bây giờ cũng đang lúng túng, đang bất lực trước hàng ngàn công cụ siêu đẳng khi muốn khảo sát về một đối tượng ở trong thực tại, hiểu nguồn cơn gốc rễ của nó. Tức khi họ thấy những cái hiện tượng trong cái thực tại là hạt, có khi thấy là sống. Và họ đang nghi ngờ là có phải thực tại là một cái gì đó nó không đúng như cái sự quan sát của con người. Cái nhìn của ta về thực tại không bao giờ chính xác cả. Thì Kant là một cái nhà khoa học người Đức đã từng cảnh báo về điều này. Thực tại là chính nó thôi, ta không thể nào dùng cái nhìn của khoa học để mà thấu hiểu nó đâu. Cái mà chúng ta đang hiểu về nó là do chính cái trình độ tâm thức của chúng ta dệt lên, chứ tự thân của nó không hẳn là như vậy. Nghĩa là thông thường kết quả mà ta đọc được từ cái nhãn quan của mình đều là cái sản tạo phẩm của tâm thức, do cái kiến thức có sẵn hay là cái kinh nghiệm có sẵn cung cấp, chứ không phản ánh được thực tại nó đang là. Cho nên muốn nhìn thấy được bản chất của mọi sự mọi vật ở trong thực tại thì chỉ có còn cách là làm sao chúng ta sử dụng được con mắt trong của mình, con mắt không chứa sẵn kinh nghiệm hay là kiến thức. Và đó là con mắt thiền, nhận diện đơn thuần, mere recognition. Nhận diện đơn thuần là một cái phương pháp thiền căn bản nhất. Khi nhìn vào một đối tượng, chúng ta phải thấy như nó đang là, chứ không phải là như mình đang là. Chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này nha. Nhưng nếu như chúng ta chưa thực tập cái nhìn đó một cách thuần thục như vậy, thì ta nên tập hiểu đối tượng bằng cách lắng nghe hơn là nhìn trực tiếp. Tại vì những cái màu sắc lấp lánh bên ngoài thường dễ khiến cho chúng ta không chú tâm tới cái phẩm chất ở bên trong nữa. Vì vậy mà khi chúng ta nhắm mắt lại để mà lắng nghe, dù là nghe một bản nhạc, thì ta sẽ tìm thấy được cái sợi dây liên lạc giữa những cái tâm hồn với nhau. Cho nên bây giờ các ca sĩ họ hay chăm chút cái nhìn để mà đánh lừa cái nghe của khán thính giả. Nhưng mà nếu chúng ta nhắm mắt lại, hoặc là chúng ta không xem trực tiếp, chỉ nghe tiếng hát thôi, thì chúng ta rất là dễ nắm bắt được cái phẩm chất của giọng hát, cái thần thái của ca sĩ trình bày bài hát. Và ta nghe trọn được cái thông điệp của tác giả gửi gắm trong từng lời, từng chữ của bài hát. Nói một cách khác, cái thấy đó thường làm hạn chế cái nghe. Nhưng mà người ta lại thích thấy hơn là thích nghe, tin vào mắt hơn là tin vào tai. Cho nên chúng ta vẫn thường đánh mất rất nhiều cái giá trị ở bên trong. Như vậy thì muốn lắng nghe thì ta phải để lòng của mình thật là nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng ta phải buông bỏ bớt những cái thói quen đánh giá hay là phán xét khi chúng ta nhìn vào một cái đối tượng. Đặc biệt là bớt nói năng để mà giải tỏa những cái cảm xúc của mình, bớt thái độ nghi ngờ, bớt thành kiến. Tập im lặng, noble silence. Tập im lặng là một cái thái độ bớt chạy theo những cái đối tượng bên ngoài, quay về chính mình để mà nghe lại cái tiếng lòng của mình. Ta cần hiểu mình một cách sâu sắc trước khi muốn hiểu người khác, chứ đừng có quá nôn nóng đi tìm hiểu người khác trong khi mình chẳng hiểu gì về chính mình cả. Như vậy thì mình sẽ nhìn người khác bằng cái phiền não của chính mình thôi. Mình sẽ hiểu lầm họ và đánh mất họ. Và muốn nghe được cái tiếng lòng sâu thẳm của mình thì chúng ta phải can đảm đóng bớt các cánh cửa giác quan lại, dừng lại cái cuộc truy tìm những cái cảm hứng từ những đối tượng cuốn hút ở bên ngoài. Và chúng ta hết lòng khám phá về những cái bí ẩn sâu kín trong tâm hồn, thay vì tìm thêm cái sự thỏa mãn cho nó. Lắng nghe chính mình là một cái hành động rất là hiểu biết, rất trí thức. Và chúng ta phải có một cái ý chí lớn lắm chúng ta mới làm được. Tại vì thói thường của chúng ta thì thường thích nghe ngóng những cái điều ở bên ngoài. Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn tồn tại được thì chúng ta cần phải biết người khác như thế nào để mình biết cách mà ứng phó chứ, phải không? Nhưng mà biết người mà không biết ta thì cũng chết. Vậy thì trước khi biết người thì hãy biết ta trước đã. Biết ta nó có nhiều cơ hội hơn là mình biết người. Biết ta rồi thì biết người rất là dễ. Chứ mà chưa biết ta mà đòi đi biết người thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái vũng lầy của tri giác sai lầm, wrong perception.
Tại vì ta vẫn nhìn người bằng cái thành kiến của chính mình. Tất nhiên là có những lúc ta cũng muốn quay lại để tìm hiểu chính mình, nhưng mà thấy cũng hơi ngán. Tại vì thấy nó lung tung quá, lung tung như là một bãi chiến trường, chứ đừng không biết bao nhiêu là cái năng lượng tiêu cực trên bề mặt của ý thức, những cái trận xung đột mãnh liệt trong tâm thức, những toan tính ích kỷ, những đòi hỏi thèm khát, những cơn giận bạo hành nó luôn thúc đẩy ở trong tâm. Và không phải khi mình ngồi xuống thì mình mới có thể lắng nghe, mà khi mình đối diện với bất kỳ một cái đối tượng nào thì mình cũng có thể thực tập được cái phép lắng nghe sâu. Tại vì cái tâm thức của chúng ta nó vốn là luôn hoạt động kia mà. Và sẽ rất nguy hiểm khi mà ta dường như không hiểu ra những cái thông điệp sâu kín ở bên trong, nó luôn chi phối mọi cái suy tư, mọi cái cử chỉ hành động của chúng ta. Mình ngỡ mình đã hiểu được mình rồi, nhưng mà kỳ thực mình vẫn chưa hiểu gì về mình cả. Và nếu chúng ta không lắng nghe để mà hiểu rõ được cái thực chất hiện trạng tâm thức của mình, không thấy được cái nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới cái tình trạng như vậy, thì chúng ta sẽ mãi nằm trong cái vũng lầy khổ đau và sống theo cái bản năng ích kỷ của mình thôi. Trong quá khứ chúng ta đã luôn tự cho mình là một cái kẻ khéo léo, biết che đậy những cái tâm hành yếu kém của mình, và chúng ta đã để cho chúng hình thành một cái thói quen như là một cái bản tính. Mà chúng ta không hiểu tại sao mà thỉnh thoảng mình có những cái phản ứng kỳ cục, mình có những cái thay đổi rất là bất ngờ. Nhưng mà chúng ta đừng có nao núng, đừng lo sợ, đừng có thái độ mặc cảm chê trách những cái phiền não đó. Tại vì chúng chỉ là một cái kết quả rất là tự nhiên trong suốt một cái đoạn đường dài chúng ta thiếu sự quan tâm chăm sóc, thiếu sự giúp đỡ. Và chúng ta tin rằng cái bản chất của chúng là vô thường, thì trước sau gì chúng cũng sẽ tan biến nếu chúng ta biết cách trị liệu. Vậy thì chúng ta chỉ cần cho mình một cái thời gian đủ lâu để mà luyện tập, để mà có được một cái thói quen lắng nghe, lắng nghe sự biểu hiện, sự vận hành hay là những cái tác động âm thầm của chúng. Rồi từ từ chúng ta mới thấu hiểu và điều phục được những cái phiền não đó. Và tuy nhiên trong tâm chúng ta cũng có những cái năng lượng tích cực nữa, nó cũng đang âm thầm hoạt động. Ta cần ý thức và ghi nhận tất cả những gì có thật nó đang diễn ra ở trong tâm của chúng ta, dù đó là năng lượng tích cực hay là tiêu cực, dù là tốt hay là xấu. Ý thức, quan sát, ghi nhận bằng một cái thái độ không thành kiến sẽ giúp cho chúng ta hiểu được chúng ta rất nhiều. Như là chúng ta phải cảm nhận được cái niềm hỷ lạc khi mình có được những cái bước chân thiền hành một mình trên con đường vắng. Như là chúng ta thấy rõ từng cái tế bào ở trong não bộ của mình nó được thư giãn khi mình nở một cái nụ cười tươi mát với ai đó, hay là mình dừng lại mọi suy nghĩ khi mình lắng nghe một tiếng chuông. Mình cần ý thức được một cách rõ ràng về tình trạng hơi thở của mình, nó đang lắng dịu hay là đang hỗn hển. Lắng dịu cũng được mà hỗn hển cũng được. Bí quyết của thiền tập là lắng nghe và thấu hiểu, chứ không có bỏ vào cái thái độ yêu thích hay là chống đối, không có áp đặt lên cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát. Hay là ta cũng cần ghi nhận cái tâm trạng hoan hỷ và hạnh phúc khi mình giúp được một cái kẻ nào đó, hay là cái tâm trạng nhẹ nhàng khi mình mở lòng ra để tha thứ cho một ai đó, hay là cái tâm trạng an nhiên tự tại khi mình không còn chạy lung tung, khi mình có thể an trú được trong giây phút hiện tại. Và chỉ khi nào mình lắng nghe được tiếng lòng của mình một cách chân thật, hiểu rõ những cái thông điệp nấp phía sau mỗi cái suy tư, lời nói và hành động của mình, thì chúng ta mới có hy vọng làm chủ được cuộc đời mình. Và chỉ khi nào chúng ta làm chủ được ý chí và tình thương của mình, vô hiệu hóa những cái năng lượng độc hại của phiền não ở trong tâm, thì ta mới có đủ bản lĩnh để mà ngồi xuống lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của kẻ khác một cách có hiệu quả. Dù ta rất có lòng để muốn lắng nghe kẻ khác, nhưng nếu ta không đủ thiện chí và nghệ thuật để lắng nghe thì cũng trở thành vô ích. Tại vì khi chưa kịp lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau, những cái bế tắc sâu kín trong lòng người kia, thì những cái năng lượng độc hại phiền não của người kia tưới tẩm vào cái tâm thức của mình, làm cho nó xáo trộn lên. Từ cái ý nguyện muốn lắng nghe người khác thì tự nhiên mình biến người kia trở thành kẻ lắng nghe những cái bức xúc, những khó chịu của mình. Và trường hợp này rất là thường xảy ra. Cho nên chúng ta phải thiết kế đời sống của mình lại, làm sao cho ta có nhiều cơ hội để mà lắng nghe mình mỗi ngày. Đó là một cái thái độ rất khôn ngoan, một thái độ biết sống, biết làm cho cuộc sống của mình có phẩm chất, có giá trị. Thì đầu tiên chúng ta phải tập nghe ở những cái nơi mà không có quá nhiều âm thanh nó khuấy nhiễu, để làm cho chúng ta bị phân tâm. Chúng ta cần luyện tập nghe chính mình, hiểu chính mình, để mình thấy được cái phẩm chất của mình nó đang trong một cái tình trạng như thế nào. Có cân bằng với mọi người không? Có hòa điệu với cuộc sống không? Có bình an, có hạnh phúc không? Để ta biết là mình nên thêm cái gì, nên bớt cái gì, để cho mình có an ổn và có hạnh phúc. Để khi mình thiết lập một cái liên hệ với ai đó thì họ cũng thấy nhẹ nhàng và họ tin tưởng được. Vậy thì bỏ ra nửa giờ hay là một giờ để mà lắng nghe chính mình thì cũng cần lắm chứ. Cần hơn cả việc ăn uống, cần hơn cả việc nghỉ ngơi, cần hơn cả việc bàn tán những cái dự án kế hoạch. Tại sao mình có thể bỏ ra cả buổi tối để mà mình đi nghe nhạc, mà không dám bỏ ra nửa giờ để nghe lại cái tiếng lòng của mình? Và trong khi làm việc hay là tiếp xúc với mọi đối tượng xung quanh, chúng ta vẫn có thể thực tập im lặng để mà lắng nghe những cái phản ứng của mình đối với những cái điều như ý và những cái điều bất như ý. Và có khi chúng ta chú tâm vào những cái gì nó xảy ra nơi đối tượng nhiều hơn. Có khi thì chúng ta cần chú tâm vào chính mình nhiều hơn. Và cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lắng nghe chính mình và lắng nghe đối tượng sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn thông đạt về thân phận của mình và về cuộc sống. Chúng ta cũng cần tập lắng nghe những cái tiếng động nó đang xảy ra chung quanh, tại vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống mà chúng ta đang tham dự. Nhờ lắng nghe tiếng gió, lắng nghe tiếng lá rụng, lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe tiếng em bé cười khúc khích, lắng nghe tiếng mẹ gọi con về ăn cơm chiều, lắng nghe tiếng chim rủ nhau bay về tổ ấm, tất cả những âm thanh này nó sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tại vì nó có tính chất trị liệu phần nào những cái căng thẳng, những cái bế tắc ở trong lòng. Thiên nhiên luôn là một bà mẹ hiền từ và chứa đầy những cái năng lượng bổ dưỡng. Chỉ cần chúng ta có mặt thật sự và mở lòng ra để lắng nghe thì chắc chắn chúng ta sẽ được thừa hưởng. Và chúng ta cũng nên tập lắng nghe những cái âm thanh trong đời sống thường nhật. Thí dụ như là những cái tiếng rao hàng ế ẩm, những cái tiếng văn tục chửi thề, những bước chân lạc lõng trong đêm, những tiếng trẻ em đối khác, tiếng bom đạn chiến tranh, tiếng kinh hoàng loạn lạc, tiếng rừng cây ngã xuống, tiếng sóng dữ trào lên. Chúng ta cũng tập lắng nghe những cái tiếng vô thanh bằng chính cái tâm sâu lắng của mình, như là cái tiếng mòn mỏi chờ đợi, tiếng tuyệt vọng cô đơn, tiếng cười buồn số phận, tiếng ngoảnh mặt quay lưng, tiếng vong tình phụ nghĩa. Khi chúng ta có được một cái tâm vững vàng để mà lắng nghe được những cái tiếng vô thanh như vậy, những cái tiếng não nề như vậy, thì nó sẽ giúp cho cái tâm từ ở trong ta thoát thai và làm cho cái dung lượng trái tim của chúng ta có cơ hội phát triển. Lắng nghe bằng tất cả lòng thành khẩn mà không có một cái thái độ chê trách, kháng cự hay là một cái thái độ nghiện ngập bám víu, thì chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu được nguồn cơn của mọi đối tượng. Lắng nghe bằng tâm không thành kiến, chúng ta phải nhớ cái bí quyết đó. Và khi chúng ta thấu hiểu được thì chúng ta sẽ thấy được cái trách nhiệm của mình nên làm gì và không nên làm gì để cho người kia và vạn vật chung quanh, để cho trái đất này, để cho hành tinh này có hạnh phúc, có thái bình. Và cái đỉnh cao nhất của cái khả năng lắng nghe là tìm thấy được cái sự trống rỗng trong cái ngã mà chúng ta hằng tưởng tượng sai lầm và tôn thờ. Bởi vì nó chỉ có thể tồn tại là khi nó liên kết sâu nặng với những cái đối tượng khác, mà gần gũi nhất là người mà chúng ta thương yêu. Cho nên giúp đỡ kẻ khác cũng chính là giúp đỡ chính ta. Vậy thì ta hãy phát nguyện sẽ luôn đóng cái vai trò sứ giả của tình thương, để mà luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi đối tượng khổ đau bằng tất cả năng lực của chính mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng, con là thiền vị, con xin hát bài Tôi Đang Lắng Nghe. Im lặng của đêm, tôi đang lắng nghe. Im lặng của ngày, tôi đang lắng nghe. Im lặng của đời, tôi đang lắng nghe. Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài. Bao đêm đã qua, im lặng của người, tôi đã lắng nghe. Im lặng của tôi, im lặng dòng sông. Ngọn đồi tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài sau cơn bão qua, im lặng mặt người. Tôi đang